Kinh Đại Bát Niết Bàn. Tiếp phẩm Tứ Thánh Đế. Băng số 4. Phật dạy: Này Ca Diếp, Diệp Thánh Đế là cách gọi khác của Niết Bàn. Nói khác đi, Diệp Thánh Đế tức là Niết Bàn. Do vậy, Diệp Thánh Đế không phải là không, rỗng không như ngoại đạo lầm tưởng. Thế cho nên, người ta tu quán không rồi trụ chấp ở pháp không, đó là tu sai lầm chánh pháp, không phải tu Diệp Thánh Đế. Nếu Diệp Thánh Đế là không, các hàng ngoại đạo cũng tu pháp không, lẽ ra họ cũng có Diệp Thánh Đế. Pháp tu của ngoại đạo họ quán không rồi trụ chấp ở pháp ngoan không, đó là tu sai lầm chánh pháp, không phải Diệp Thánh Đế. Ngoại đạo không hề có Thánh Đế, thế nên chúng ngoại đạo dù có khổ công tu luyện nhưng thường ở trong vòng luân chuyển trong tam giới bất an. Người biết được rằng Diệp Thánh Đế là chân pháp, không đồng với pháp không của ngoại đạo, đó là người hiểu được bí mật tạng Như Lai. Người này giàu chưa thấy, chưa chứng, nhưng đến khi trừ hết phiền não thì hoát nhiên trong một niệm, được tự tại đối với tất cả pháp. Lúc bấy giờ quán sát thấy, tất cả pháp đều là Phật pháp. Người có nhận thức như vậy là người thực biết Diệp Thánh Đế. Nếu hiểu biết sai lầm, Diệp Thánh Đế có thể rơi vào tánh ngoan không của ngoại đạo, không phải là đệ tử của Như Lai Thế Tôn. Này Ca Diếp, đạo Thánh Đế tức là Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo và chánh giải thoát. Có hạng người bạc địa phàm phu cho rằng không Phật, không pháp, không tăng và không có chánh giải thoát, do kiến chấp này đoạn nên luân chuyển trong ba cõi, chịu nhiều bức não ưu bi. Nếu người có trí tuệ nhận biết rằng Phật thường trụ, pháp, tăng và chánh giải thoát cũng thường trụ, nhờ niệm chân chánh sanh khởi mà hiện đời cũng như hậu thế vô lượng kiếp được quả báo tự tại đối với các pháp. Phật dạy: Chính như ta đây, trong nhiều kiếp lâu xa, do bốn thứ điên đảo nên phải nhận lấy vô lượng nghiệp quả xấu. Nay ta đã diệt hết kiến chấp sai lầm điên đảo, thành tựu quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là tựu đạo Thánh Đế. Nếu có người tu tập nhận biết rằng tam bảo là thường trụ, chánh giải thoát là thường trụ, người này là đệ tử của Phật, chân chánh tu tập Tứ Thánh Đế. Pháp của Phật dạy: Ca Diếp Bồ Tát thưa Thế Tôn, nay con mới biết Tứ Thánh Đế pháp rất sâu xa mầu nhiệm, con nguyện y giáo phụng hành. Phần trực chỉ: Giáo lý Tứ Đế trong đạo Phật có nhiều người Phật tử thậm chí chưa chánh thức là Phật tử, đọc qua một ít trang kinh sách Phật, người ta có thể tự cho mình rằng mình đã biết, đã hiểu giáo lý Tứ Đế rồi, rằng đó là khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế, đâu có gì lạ. Đúng, nhưng giáo lý Tứ Đế không chỉ có vậy. Giáo lý Tứ Đế có thể gọi nhiều tên: Tứ Đế, Tứ Diệu Đế, Tứ Chân Đế, Tứ Thánh Đế. Mỗi tên có ý nghĩa khác nhau, vì vậy phải học giáo lý Tứ Đế qua bốn tên và bốn tầng sâu cạn cao thấp do nhãn quan của con người, tùy chứng đắc, tùy trình độ căn cơ. Giáo lý Tứ Đế Phật thuyết thời pháp đầu tiên sau khi thành đạo được vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn dưới cội cây Tất Bát La, dạy cho năm vị Thiện Lai Tỳ Kheo nhóm ông Kiều Trần Như ở Lộc Giả Uyển. Thời pháp Tứ Đế này độ cho năm người chứng được quả thánh A-la-hán quả. Từ đây có được cái từ tam bảo tối sơ. Phật Thích Ca Mâu Ni pháp Tứ Đế tăng gồm năm vị tỳ kheo: Kiều Trần Như, A Thấp Bệ, Bạc Đề, Ma Ha Nam và Thập Lực Ca Diếp. Giáo lý tứ đế này Phật dựa trên hiện tượng có sanh có diệt của vạn pháp, chia thành hai phạm trù nhân quả. Nhân quả còn ở trong thế giới mê mờ, khổ đế, tập đế. Nhân quả của người ở trong thế giới tỉnh ngộ, diệt đế, đạo đế. Đây gọi là sanh diệt tứ đế. Sanh diệt tứ đế thường gọi với cái tên tứ đế mà thôi. Dưới nhãn quan của người tu chứng chân lý, có được pháp nhãn, người ta nhìn và nhận thức khổ tập diệt đạo khác hơn người phàm phu nhận thức khổ tập diệt đạo theo bài bản của sanh diệt tứ đế. Trình độ giác ngộ chân lý của hạng người này, họ nhìn thấy được bản chất của khổ tập diệt đạo vốn là phi bản chất, nghĩa là nó không có cái thực chất đích thực, bởi vì nhận định rằng trước sắc thanh hương vị xuất pháp, thấy chúng là nguyên nhân của khổ do người, thấy chúng là những thứ trang trí làm đẹp cho cõi đời, làm cho cuộc sống đáng sống cũng do người. Thế cho nên khổ không thực chất để sanh, tập diệt đạo cũng không thực chất để sanh. Lấy pháp nhãn mà nhìn rõ là tứ đế vô sanh, đó là chỗ màu nhiệm của giáo lý tứ đế, cho nên có tên tứ diệu đế. Tứ diệu đế cũng gọi là vô sanh tứ đế. Từ cơ sở đó, bằng cách nhìn khác của con người chứng đạo, có được tuệ nhãn, các ngài thấy rằng khổ đế không phải chỉ có người nghèo, thiếu đói rách, cực nhọc, vất vả một nắng hai sương để đổi lấy miếng ăn, cái mặt mới là khổ. Người chứng đạo còn thấy tất cả quốc vương, tổng thống, bộ trưởng, đại thần, cán bộ, tam công, bách vạn dân đều khổ hết. Chẳng qua mỗi địa vị, mỗi đẳng cấp chịu lấy cách khổ khác nhau mà thôi. Nhìn sâu thực trạng, cuộc sống, hoàn cảnh, môi trường, hành động, thực hiện đều có sự vô an bất trắc, như luôn luôn rình rập sẵn sàng đoạn mạng con người. Vì vậy dưới nhãn quan của người đạt đạo, khổ nhiều lắm, nhìn đâu cũng có cái mầm khổ trong nội tại. Khổ đế vô lượng. Nhìn qua khu vực tập đế, diệt đế, đạo đế, người chứng đạo cũng thấy rõ tính chất vô lượng của mỗi đế. Làm quan, làm vua, làm tổng thống, ai chẳng nghĩ rằng mình đạt đến vinh quang tột đỉnh, uy quyền cái thế chấn vị sơn hà. Có mấy ai ngờ rằng vinh quang đó, uy dũng chấn sơn hà đó có thể làm nên bản án tù tội cho mình. Những người làm nông không phải là nghề tội lỗi, vậy mà có người làm nông gây cho mình tội lỗi, thậm chí có trường hợp mất mạng với nhau. Lương y, bác sĩ là nghề nghiệp dễ làm việc cứu nhân độ thế, vậy mà cũng có bác sĩ lương y không làm ra được chút phước đức nào mà còn tạo ra vô vàng bất thiện nghiệp. Hàng giáo sĩ, bậc sa môn, đức giáo chủ, ai cũng những tưởng đó là bậc thánh thiện khả kính bậc nhất trên đời, vậy mà đặt trọn niềm tin, gửi hết lòng tôn kính vào các ngài thay mặt cõi trên, ấy cũng cần phải vận dụng văn như tu, lấy chữ tứ y pháp ra làm chuẩn, may ra mới khỏi mất thất vọng và thiệt thòi. Diệt đế và đạo đế cũng vô lượng. Bởi lẽ người đạt đạo nhìn đâu cũng thấy niết bàn, ở đâu cũng là niết bàn, nhìn đâu cũng là pháp thiện, ở đâu cũng có thiện pháp để thực hành, trang nghiêm thế gian. Do vậy qua cái thấy biết nhận thức của người đạt đạo, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, đế nào cũng vô lượng, đó là sự thật, đó là chân lý. Vì vậy có tên gọi tứ chân đế. Tứ chân đế tức là vô lượng tứ đế vậy. Dùng Phật nhãn quan sát vũ trụ nhân sanh, pháp giới nhất chân, bình đẳng bất nhị. Giáo lý tứ đế Phật dạy hơn 45 năm qua, sử dụng Phật nhãn và Phật trí mà soi rọi thì không có đế nào. Phiền não và bồ đề không có hai tánh, phiền não tức bồ đề. Sanh tử và niết bàn không có hai cảnh, sanh tử tức niết bàn. Khi mê chỉ thấy phiền não, không thấy giác tánh bồ đề. Lúc ngộ bồ đề giác tánh hiển hiện ra, mê tình tan biến mất. Tùy thuận chân lý, ngay trong cõi đời sanh tử đã tự thọ dụng niết bàn. Không nhận thức giác ngộ chân lý, tự mình đánh mất niết bàn mà mình đang thọ dụng. Đó là ý nghĩa vô tác tứ đế. Nói cách khác, vô tác tứ đế là không làm gì hết, không có đế nào hết. Đối với Phật nhãn, pháp nhĩ như thị, ai hiểu được chân lý đó mới là người hiểu biết tứ thánh đế ở kinh Đại Bát Niết Bàn. Phẩm thứ 11, tứ đảo. Phật dạy: Này Ca Diếp, có bốn thứ điên đảo tương quan mật thiết trong sinh hoạt của chúng sanh. Bốn thứ điên đảo này hàng phàm phu thường mắc phải, bọn ngoại đạo thì không sao biết được. Một, không khổ khởi tưởng cho là khổ. Hai, vô thường khởi tưởng là thường, thường tưởng là vô thường. Ba, vô ngã khởi tưởng ngã, ngã khởi tưởng vô ngã. Bốn, bất tịnh khởi tưởng tịnh, tịnh khởi tưởng là bất tịnh. Này Ca Diếp, Như Lai là thường, Như Lai là bất động như như. Như Lai dù có nhập niết bàn ở rừng Ta La song thọ, nhưng không phải như củi hết lửa tắt. Như Lai thường trụ vì Như Lai không phải hữu vi. Như Lai dù có bỏ thân ngũ uẩn thất đại, nhưng đó là ứng thân thị hiện, tùy thuận pháp tướng để hóa độ chúng sanh. Cho nên không vì có bỏ thân mà tưởng Như Lai vô thường. Này Ca Diếp, khởi tưởng Như Lai vô thường, tưởng Như Lai nhập niết bàn giống như củi hết lửa tắt. Tưởng Như Lai bỏ thân ngũ uẩn là Như Lai không còn gì. Nên biết Như Lai không hề tương quan và phải chịu sự chi phối như vậy. Như Lai không có khổ, thế mà khởi tưởng khổ, đó là món điên đảo thứ nhất. Vô thường tưởng thường, thường tưởng là vô thường, đấy là điên đảo. Người không tu pháp không, không biết được thực tướng các pháp, cho nên họ chỉ thấy sự sanh diệt vô thường, sự thọ mạng ngắn ngủi trong một thời gian nhất định. Người tu pháp không nhận thức được thực tướng của pháp, biết rõ nguyên ủy của các pháp là chân thường, không có gì phá hoại được. Vậy mà có người cho rằng không nên tu pháp không, họ không hiểu rằng chân lý vô thường ở trong tánh thường, tánh chân thường lưu xuất vô thường. Những pháp hiện có được duyên khởi hình thành bởi vô lượng vô pháp không. Sự hiểu biết nông cạn sai lầm là món điên đảo thứ hai. Vô ngã tưởng ngã, ngã tưởng vô ngã. Phàm phu nói có ngã, Phật pháp cũng nói có ngã. Phàm phu nói ngã nhưng không biết Phật tánh, thế là nơi pháp vô ngã tưởng là ngã, đấy là điên đảo. Phật pháp nói ngã tức là Phật tánh. Phàm phu lập luận rằng vì trong Phật pháp không có ngã, cho nên Phật dạy chân lý vô ngã cho các đệ tử mình. Hiểu biết và lý luận như thế tức là điên đảo. Ngã tưởng vô ngã, vô ngã tưởng là ngã, đó là món điên đảo thứ ba. Tịnh tưởng bất tịnh, bất tịnh tưởng là tịnh. Tịnh có nghĩa là phải hiểu Như Lai thường trụ, thân Như Lai chẳng phải thân tạp thực, chẳng phải thân phiền não, chẳng phải thân quyết nhục, chẳng phải thân pháp mau trảo sĩ, chẳng phải thân bì phu cốt nhục giả hợp mà hình thành. Thân Như Lai chính là pháp thân thường trụ, thân Như Lai biến nhất thiết xứ. Nếu có người hiểu rằng Như Lai vô thường, thân Như Lai là thân tạp thực, là thân bì phu cốt nhục, cân mạch can đảm, tràng vị tỳ thận tâm phế giả hợp hình thành. Rồi họ cũng cho rằng pháp tăng và giải thoát cũng đều là pháp có diệt tận, đó là nhận thức của người không trí tuệ, ở nơi pháp tịnh mà tưởng là bất tịnh, đấy là món điên đạo thứ tư. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, nhờ nghe kinh Đại Bát Niết Bàn, từ nay con mới biết được, mới có được chánh kiến. Bạch Thế Tôn, từ trước đến giờ chúng con đều là bọn người tà kiến, vậy mà chúng con tưởng mình đã hiểu được chánh pháp nhiều rồi. Phần trực chỉ: Căn cơ chủng tánh tiểu thừa, tu học giáo lý bán tự, vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh là bốn chân lý phải luôn luôn quán chiếu tư duy, cho đến khi tự mình thực chứng, tự mình thể nhập rằng đó là sự thật bằng trí tuệ, bằng cái thấy của chính mình. Từ bốn chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh này làm cơ sở để tiến lên nhận thức bốn chân lý khổ tập diệt đạo, gọi chung với cái tên tứ đế, tứ diệu đế, tứ chân đế, tứ thánh đế, là giáo lý tu học để được quả giải thoát xuất ly tam giới a la hán. Do vậy mà hàng Phật tử tại gia có xuất gia cũng có. Nói được tên nhận thức qua loa rằng đời là vô thường, đời là khổ, rồi tưởng mình đã hiểu đạo Phật khá rồi. Sự thật, học hiểu ngang đó chưa khá, học, học nữa và học mãi. Bởi vì học bốn chân lý vô thường, bốn chân lý tứ đế, chỉ là người mới học bán tự giáo. Học pháp tu của tiểu thừa, của người A-la-hán, của địa vị chứng đắc hóa thành, đối với đại thừa bảo sở, hãy còn phải nỗ lực mà đi, sẽ thấy được ánh bình minh rạng rỡ, soi vọng lưng trời và một chân trời trong sáng, chói chang, muôn hồng nghìn lục lung linh rực rỡ, của ánh hoàng hôn, nhật mộc hoàng chiếu. Thế cho nên, học chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh chưa đủ, mà phải học hiểu thường, lạc, ngã, tịnh, cũng bằng trí tuệ đích thực do công phu tư duy quán chiếu của chính mình. Nếu không tu học được như vậy, bốn chân lý lại trở thành bốn thứ điên đảo, bốn ý niệm lộn xộn. Cái thường tưởng vô thường, cái vô thường lại tưởng thường, tịnh lại cho là bất tịnh, cái bất tịnh tưởng là tịnh. Đó là lý do, là điều kiện mà nhà văn Kim Dung sáng tạo cho sự sai lầm ấy qua cái từ tẩu hỏa nhập ma, tức là tu luyện không đúng chánh pháp, tu sai lạc thành khùng. Tóm lại, phẩm tứ đảo ở kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật đinh ninh dạy rõ rằng ngoài chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, còn phải học bốn chân lý thường, lạc, ngã, tịnh nữa. Chưa hết, khi đã có ý thức để nhận thức khổ, lạc, thường, vô thường, ngã, vô ngã, tịnh, bất tịnh, còn phải áp dụng giới học, định học, tuệ học, còn phải hành xử, văn, tư, tu để quán chiếu, tư duy, thì mới đem lại cho người đệ tử Phật kết quả an vui giác ngộ, giải thoát bất tư nghì hiện ở cõi đời này. Phẩm thứ 12, Như Lai Tánh. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, chúng sanh trong 25 cõi có ngã không? Đức Phật dạy: Này thiện nam tử, ngã đồng nghĩa với Như Lai Tạng, Như Lai Tạng đồng nghĩa với Phật tánh. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh ấy, do vậy chúng sanh trong 25 cõi đều có ngã. Ngã hay Phật tánh là cái vốn có của chúng sanh trong 25 cõi. Vậy mà từ lâu chúng sanh bị vô minh phiền não ngăn che lấp kín nên không nhận biết. Giống như cô gái nghèo, trong nhà đã sẵn có kho tàng ngọc báu, vàng ròng chôn giấu từ lâu mà không tự biết. Trong một dịp may, nhờ có người khách thông minh nhận biết chỉ bày cách khai quật, kho tàng châu báu hiển lộ ra, cô gái vui mừng khôn xiết, rất đổi ngạc nhiên và kính trọng người khách tài ba đã làm việc hy hữu giúp mình. Phật dạy: Này Ca Diếp, Phật tánh của chúng sanh cũng vậy. Tất cả chúng sanh chẳng nhận thấy được, có khác gì cô gái nghèo kia có kho vàng mà không biết. Nay Như Lai chỉ bày Phật tánh sẵn có của tất cả chúng sanh đang bị phiền não vô minh che lấp. Như Lai chỉ bày cho kho báu giác tánh vốn có của chúng sanh, giác tánh đó chính là Phật tánh. Chúng sanh nhận thấy được, lòng rất vui mừng, trân trọng quy ngưỡng Như Lai. Người khách thông minh giúp cô gái chỉ là người biết sự thật đã có. Như Lai chỉ bày Phật tánh của chúng sanh cũng chỉ là người chỉ ra một sự thật vốn có của chúng sanh mà thôi. Này Ca Diếp, ví như cô gái có đứa con bệnh tìm đến y sĩ, thầy thuốc bảo sau khi con uống thuốc cô không nên cho nó bú sữa mẹ, vài hôm bệnh cháu sẽ lành. Nhằm trị bệnh cho con, cô gái lấy chất đắng màu đen thoa lên vú bảo đứa bé: Vú mẹ có chất độc và nhớp con, không nên bú. Đứa bé thấy nhớp và có mùi đắng không dám gần, dù khát đói và thèm sữa mẹ. Vài hôm sau, thuốc đứa bé uống đã tiêu hóa bệnh, đã lành. Người mẹ lấy nước rửa vú sạch, gọi con đến bú. Bây giờ đứa bé rất đói khát, nhưng nhớ mùi đắng chẳng dám đến bú. Người mẹ bảo, mấy ngày qua, vì con uống thuốc phải kiêng sữa, mẹ lấy chất đắng thoa vào vú, bôi đen, để con sợ mà không đòi. Nay thuốc con đã tiêu hóa, không cần phải kiêng sữa nữa. Con bú rất tốt, chẳng có hại gì. Đứa bé nghe mẹ bảo vui mừng đến bú. Này Ca Diếp, Như Lai cũng vậy. Nhằm hóa độ chúng sanh, Như Lai dạy tu quán niệm pháp vô ngã. Nhờ quán niệm pháp vô ngã mà dứt được ý niệm chấp ngã, nên thọ dụng được niết bàn. Nhằm trừ bỏ những vọng kiến trên đời, Như Lai chỉ dạy pháp xuất thế gian, chỉ rõ quan niệm chấp ngã của người đời là hư vọng, không chân. Tu quán niệm pháp vô ngã để thân tâm được nhẹ nhàng thanh thoát. Lời dạy đó của Như Lai giống như cô gái kia, nhằm chữa bệnh cho con, lấy chất đắng màu đen bôi lên vú. Như Lai vì muốn dạy tư duy quán niệm tánh không của vạn pháp, nói pháp vô ngã. Cô gái khi rửa sạch vú rồi gọi con đến bú. Hôm nay Như Lai chỉ dạy Như Lai tàng có ngã, các tỳ kheo chớ có sanh lòng kinh nghi sợ sệt, mà nên phân biệt nhận rõ Như Lai tàng là sự thật. Đó chính là tánh chân ngã, chân tịnh, chân thường, chân lạc của vạn pháp. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, theo ý nghĩ của con thì có lẽ không có tánh ngã chân thật. Bởi vì lúc đứa bé mới sanh không có hiểu biết, nếu có ngã, lẽ ra mới sanh liền có hiểu biết. Do lẽ đó, suy luận biết rằng không có ngã. Nếu quyết định có ngã, sau khi thọ sanh lẽ ra không bị chết mất. Nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh và thường trụ, lẽ ra không có sự biến đổi hư hoại. Nếu không có sự biến đổi hư hoại, tại sao có Bà La Môn, Sát Đế Lị, Phệ Xá, Thủ Đà La giai cấp sai biệt? Hiện tiền ai cũng thấy rõ, nghiệp báo không đồng, chủng tộc, màu da, ngôn ngữ, sinh hoạt đều riêng khác. Nếu quyết định có ngã thì tất cả chúng sanh lẽ ra không được có hơn kém và sai khác nhau như vậy. Do những luận kiến trên, quyết định biết Phật tánh chẳng phải pháp thường trụ. Nếu cho rằng Phật tánh là thường trụ, thì duyên cớ gì lại nói có sát sanh, trộm cướp, tà dâm, có vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, có dâm dục, xuân sân nhuế và môn vô minh tà kiến. Nếu ngã tánh là thường trụ, cớ gì sau khi uống rượu lại say mèn, mê muội? Nếu ngã tánh là thường trụ, người mù lẽ ra thấy sắc, người điếc lẽ ra nghe thanh, người câm lẽ ra nói được. Nếu ngã tánh là thường trụ, lẽ ra chẳng cần sợ tránh kẻ ác, thú dữ, thuốc độc, dao gươm làm hại. Nếu ngã tánh là thường trụ, thì những việc đã từng nghe thấy lẽ ra không quên. Nếu ngã tánh là thường trụ, lẽ ra không có hài đồng, tráng niên, thiếu nữ, lão thành. Nếu ngã tánh là thường trụ, thì nó ở chỗ nào trong thân thể? Phật dạy, này Ca Diếp, ví như đại lực sĩ của nhà vua Dũng Kiện Tài Ba, trên trán đại lực sĩ có nạm viên bảo châu vô giá. Trong lúc đại lực sĩ tranh tài đọ sức với một địch thủ kỳ phùng, họ tận dụng những đòn đánh đầu, những pha chạm trán hiểm hóc để giành phần chiến thắng. Do vậy, hạt bảo châu trên trán của đại lực sĩ bị lún sâu vào trán, chỉ để lại nơi đây một dấu thương tích rướm máu và ê ẩm. Đại lực sĩ bèn mời lương y chữa trị vết thương. Lương y tài giỏi, xem xét vết thương biết là do hạt bảo châu lún vào ở trong khuất dưới da. Lương y hỏi, hạt bảo châu trên trán lực sĩ đâu rồi? Đại lực sĩ kinh hãi đáp, hạt bảo châu trên trán của tôi đã mất rồi ư? Nói xong lo rầu buồn bã. Lương y an ủi, ông không nên buồn rầu đau khổ như vậy. Tại vì lúc ông tranh tài đấu vật với lòng hiếu thắng quá hăng say, khiến hạt bảo châu bị lún khuất dưới thịt da mà không hay biết. Lực sĩ chưa tin lời của lương y, nghĩ rằng nếu hạt châu ở dưới da máu me rịn ứa, cớ sao hạt châu lại chẳng trồi lên? Còn như hạt châu ở trong gân, xương xẻ ra không thể thấy. Lương y này gạt cẩm ta chăng? Bây giờ lương y cầm gương soi trên mặt đại lực sĩ, hạt bảo châu hiện ánh sáng trong gương. Lực sĩ nhìn thấy ngạc nhiên mừng rỡ, này Ca Diếp, tất cả chúng sinh cũng giống như vậy. Tại vì không được gần gũi bậc thiện tri thức, cho nên giàu có Phật tánh mà không thấy biết. Vì vậy phải sống trong đời sống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, Bà-la-môn, Sát-đế-lị, Tỳ-xá, Thủ-đà-la, thậm chí Chiên-đà-la, hạng người ngoại cấp. Sanh trong đường sai khác như vậy đều do tâm tưởng và nghiệp duyên gây tạo ra. Giàu được thân người nhưng phải chịu điếc, đuôi, câm, ngọng, tật bệnh khác nhau, ê chề trong 25 cõi. Tất cả chỉ vì vô minh, tham, sân, si, phiền não che lấp bổn tâm, nên không biết Phật tánh, không hay mình có Phật tánh. Như chàng đại lực sĩ, hạt bảo châu vẫn ở trong thân mà hốt hoảng tưởng là đã mất. Người không thân cận thiện tri thức, không biết được Như Lai tàng, nên chỉ biết tu vô ngã. Hạng chưa phải thánh nhân xuất thế, dầu nói có ngã nhưng chẳng biết được tánh chân thật của ngã. Hạng đệ tử Phật không gần gũi thiện tri thức, thường tu học vô ngã mà không biết được tánh chân thật của vô ngã. Này Ca Diếp, Như Lai nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và chỉ rõ Phật tánh như lương y chỉ viên bảo châu cho chàng lực sĩ thấy rõ trước gương. Lại nữa Ca Diếp, ví như đất ở vùng núi tuyết có thứ thảo mộc tên A Già Già, vì thuốc thượng hảo hạng trị lành những chứng bệnh ngặt nghèo. Dược vị hảo hạng này vốn đã có cũng như đang có và sẽ có mãi ở vùng đất ấy, nhưng vì nó mọc len lỏi với cỏ cây lẫn lộn trong lùm rừng cho nên người thường chẳng mấy ai biết được. Vả lại, với người thường, dược vị chỉ là một thứ thảo mộc có thể trở thành vị đắng, vị chua hay chát, thậm chí trở thành vị độc có hại cho người. Chỉ có người giỏi thuốc, đại lương y mới nghe được mùi, biết giá trị của thuốc và phát hiện tìm ra được nó mà thôi. Nếu không phải bàn tay của vị đại lương y thì không ai nhờ cậy được gì. Nhờ bàn tay đại lương y mà A Già Già trở thành linh dược cứu khổ cho những người đang bị bệnh khổ hoành hành. Này Ca Diếp, Như Lai tánh vốn ở trong mọi con người, cũng như dược vị A Già Già vốn có trong vùng đất núi tuyết vậy. Vì dược vị A Già Già đã mọc lẫn lộn với cỏ cây len lỏi trong lùm rừng, thường nhân không mấy ai tìm phát hiện được, chỉ có y vương tài giỏi mới phát hiện, tìm ra và chế biến nó thành vị thuốc quý. Như Lai tánh bị tánh phiền não vô minh lẫn lộn và len lỏi chung cùng, làm cho chúng sanh thường nhận không ra. Chỉ có Như Lai Thế Tôn xuất hiện ra đời mới phát hiện, mới có khả năng chế biến bằng cách chỉ rõ Như Lai tánh cho tất cả chúng sanh. Vì lùm bụi vô minh che lấp khiến mọi người không nhờ cậy dược tánh Như Lai vốn có của mình, thậm chí biến chất trở thành tánh Tỳ Xá Thủ Đà La, tánh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh trong 25 cõi, như vị A Già Già trở thành độc dược trong tay người vô trí. Ca Diếp Bồ Tát thưa bạch Thế Tôn, do duyên cớ gì Như Lai nói kinh Đại Thừa Phương Đẳng như chất cam lồ mà cũng có lúc như độc dược? Phật bảo: Này Ca Diếp, nay ông muốn biết nghĩa chân thực của kho tàng Như Lai. Như Lai tàng, ta sẽ vì ông mà chỉ dạy. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kệ: Có người uống cam lồ hại mạng bị chết sớm, cũng có người uống cam lồ thêm tuổi thọ sống lâu, có người uống thuốc độc được sống, có người uống thuốc độc bị chết. Kinh Đại Thừa cũng thế, người có trí vô ngại là cam lồ, kẻ chấp nê là độc dược. Sữa bơ, phôm, phô mai, da ua, đường phèn, mật ong, nước trái cây, uống tiêu hóa là thuốc bổ, không tiêu hóa được là độc dược. Kinh Đại Thừa cũng vậy, với người trí cam lồ, kẻ mê mờ Phật tánh, nghe Đại Thừa độc dược cũng như trong các vị, vị sữa bơ hơn cả người tinh tấn tiến tu, nương nơi pháp Đại Thừa được chứng nhập Niết Bàn, người chứng biết Phật tánh thọ dụng vị cam lồ, không tử cũng không sanh. Này Ca Diếp nên biết, khéo phân biệt tam quy y, thật tánh của tam quy y là chân tánh của ngã. Gẫm kỹ tư duy sâu, tánh ngã là tánh Phật. Người mà hiểu được vậy, thể nhập Như Lai tàng, biết ngã và ngã sở là hạng người xuất thế. Hiểu được tánh tam bảo là vô thượng trên đời, kệ Như Lai vừa nói chỉ Phật tánh mọi người. Ca Diếp Bồ Tát nói kệ hỏi Phật: Nay con chưa biết rõ quy tam bảo thế nào được vô thượng vô úy, quy y Phật thế nào để được sự an ổn, thế nào quy y pháp, xin Phật dạy bảo cho. Quy y tăng thế nào được lợi lớn vô thượng, Đức Phật trí tuệ lớn, xin thương phân biệt rõ biết mật tạng Như Lai. Đức Phật dạy qua bài kệ. Ca Diếp ông nên biết, Như Lai sẽ vì ông mở kho tàng bí mật, khiến ông được dứt nghi. Nay hãy khéo lắng nghe, ông trong hàng Bồ Tát cùng đồng một danh hiệu với Đức Phật thứ bảy, người quy y Phật đích thực Ưu Bà Tắc, không quy y ai nữa, dầu xưng đấng thần tiên, quy y với Pháp rồi, lánh xa đường sát hại, quy y thanh tịnh tăng, không theo nhờ ngoại đạo, nương về với Tam Bảo, ắt được vô sở ý. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Con quy y Tam Bảo là đi trên đường chánh, cảnh giới của chư Phật, tánh bình đẳng nhất chân, nhìn đời bằng tuệ nhãn, tánh ngã và tánh Phật không hai, không sai khác. Hiểu vậy, Phật ngợi khen, thẳng đến nơi an ổn, cũng gọi chánh biến tri, thường được Phật tán thán, đi hết con đường Phật, thọ dụng vị cam lồ, các cõi không hiện hữu. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này Ca Diếp, nay ông chẳng nên giống hàng thanh văn và phàm phu mà phân biệt Tam Bảo. Đối với tư tưởng của người Đại Thừa, không có tướng tam quy y sai khác, bởi ngay nơi Phật tánh có Pháp tánh và Tăng tánh rồi. Vì hóa độ hàng thanh văn và phàm phu, nên phân biệt nơi tướng tam quy y sai khác đó thôi. Này Ca Diếp, chân lý đích thực không cần phải có ba pháp quy y Phật là đủ rồi. Ví như thân người, đầu trên tất cả, không đồng với tay chân lóng đốt. Phật là bậc tối tôn tối thượng, không sánh với Pháp cùng Tăng. Chỉ vì hóa độ thế gian, thị hiện những tướng tam quy y sai khác, vì thế ông chẳng nên như hàng phàm phu nhận biết ba pháp quy y sai khác. Đối với Đại Thừa, ông phải như dao bén mạnh mẽ cắt đứt lưới nghi. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, con vẫn biết nhưng dụng ý hỏi. Con vì hàng Bồ Tát đại dũng mãnh mà hỏi yếu điểm thực hành, đem lại kết quả giải thoát quyết định. Con cũng muốn Như Lai vì các Bồ Tát tuyên dương kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa Đại Bát Niết Bàn, và hôm nay con cũng đã an trụ trong đó, con đã chứng biết pháp tam quy chân thực. Nếu có chúng sanh nào tin kinh Đại Niết Bàn, người đó tự nhiên thấu ba pháp quy y, biết rõ rằng Phật tánh có đủ pháp tánh và tăng tánh, đồng thời người này không cần ba pháp quy y ở đâu xa, và chắc biết rằng vị lai đây thân ta sẽ thành tựu ngôi vị Tam Bảo. Vì vậy ta siêng năng tinh tấn tu học Đại Thừa. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Lành thay, này thiện nam tử, ông đã thành tựu trí tuệ rất sâu, nay ta sẽ vì ông chỉ bày pháp tư duy, mở mang trí tuệ ngõ hầu chứng nhập kho tàng bí mật của Như Lai. Nếu ngã là có thì rơi vào chấp thường, không thể rời khổ. Nếu ngã là không, rơi vào đoạn kiến, dù có tu hành thanh tịnh cũng chẳng được lợi ích gì. Nếu cho rằng tất cả hành pháp vô thường thì rơi vào đoạn kiến, nếu cho rằng tất cả hành pháp là thường thì rơi vào thường kiến. Nếu nói đời hoàn toàn khổ là nhìn đời bằng đoạn kiến, nếu nói đời là cảnh an lạc, rơi vào thường kiến rồi. Chấp thường, chấp đoạn là còn vướng trong phạm trù cực đoan thiên kiến. Do vậy, người tu pháp khổ là không tốt, người tu các pháp lạc được coi là tốt, người tu các pháp vô ngã thuộc về phiền não, người tu các pháp thường gọi là người có khả năng thể nhập kho tàng bí mật của Như Lai. Niết bàn không có nơi chốn cố định, tu những pháp vô thường thì vướng vào tiền tài vật chất hữu vi. Tu những pháp thường là môi trường để nhập Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh và chánh giải thoát niết bàn. Nên biết Phật pháp là trung đạo, phải xa lìa hai bên mà nhận thức các pháp. Người phàm phu ngu mê tiếp thu được những tư tưởng đại thừa liễu nghĩa đó không nghi hoặc, sẽ giống như người gầy yếu được uống thuốc bổ thánh dược thần phương, chắc chắn khí lực tăng, thân thể phục hồi khỏe mạnh. Những pháp hữu vô thường đoạn, không có tánh cố định, ví như tứ đại tánh không có chuẩn quân bình, cho nên chúng thường tương phản. Lương y khéo biết tùy tướng đại nào thịnh suy tăng giảm mà điều chỉnh, thân thể sẽ an khang. Này Ca Diếp, Như Lai đối với các chúng sinh cũng như vị lương y, chỉ vẽ rõ ràng thể tướng sai khác của các loại vô minh phiền não để diệt trừ. Phật cũng khai thị kho tàng bí mật của Như Lai rằng Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh thanh tịnh, thường trụ không biến hoại. Người phàm phu không hiểu kho tàng bí mật của Như Lai, nếu nói khổ, họ cho là thân là vô thường, tuyệt đối không có tánh lạc. Nếu nói vô thường, họ chấp tất cả thân đều mục bở, vô dụng như gạch ngói chưa hầm. Nếu là người trí phải quán sát, phải tư duy, chẳng nên nói tất cả đều vô thường, vì chính thâm tâm ta cũng có chủng tử Phật, có Phật tánh. Nếu nói vô ngã, phàm phu sẽ cho rằng tất cả Phật pháp tăng đều không có thực ngã. Người trí phải biết vô ngã là giả danh, là phương tiện của Như Lai, nó có giá trị ở lớp học thi còn bán tự giáo mà thôi, là người trí không được nghi ngờ. Nếu nói Như Lai tàn là không tịch, người phàm phu sanh kiến chấp đoạn diệt, người trí phải hiểu Như Lai thường trụ không biến hoại. Nếu nói giải thoát không có tướng mạo, người phàm phu cho rằng chứng giải thoát đã dứt mất, người trí quán biết Như Lai giải thoát, dù cho có đi đứng ra vào, nhưng vẫn thường trụ không biến đổi. Nếu nói vô minh là nhân, mà các hành pháp phàm phu phân biệt tưởng rằng có hai pháp minh và vô minh, người trí rõ biết không có hai tánh, tánh không hai là thật tánh, tức là tánh Phật. Nếu nói các hành, sự vận động duyên khởi nương gá kết hợp thành vật chất là nhân, duyên khởi có thức, phàm phu cho rằng hành và thức hai tánh riêng nhau, người biết rõ không có hai tánh, tánh không hai tức là Phật tánh. Nếu nói thập thiện, thập ác có thể tạo tác đường lành, đường dữ, pháp lành, pháp dữ, người phàm phu nghe rồi cho rằng có hai con đường, người trí rõ biết đường không có hai, tánh không hai tức là thực tánh. Kho tàng bí mật của Như Lai, Như Lai tàng, ý nghĩa về tánh vô lượng vô biên như thế, đó là chỗ mà chư Phật đều tán thán. Này Ca Diếp, ngã và vô ngã, tánh và tướng không có hai thứ, ông phải thận trọng mà thọ trì, ghi nhớ, giữ gìn kinh điển này. Này Ca Diếp, ví như sữa, từ sữa có bơ, có phó mát, da ua, do đổi nhân duyên thay phiên duyên mà thay ra bốn thứ tên khác nhau. Và này Ca Diếp, ví như sữa, từ sữa có bơ, có phó mát, da ua, do đổi nhân thay duyên mà sanh ra bốn thứ tên khác nhau và bốn thứ hương vị sai khác. Dù có bốn thứ tên, bốn thứ hương vị mà không thể nói sữa có bốn tên và bốn tánh như vậy. Nếu sữa là bơ thì không gọi nó là sữa, nếu bơ không từ sữa bơ hiện hữu từ đâu, tánh và vị của sữa, bơ không thể nói hai, cũng không thể nói một, phó mát da ua cũng vậy. Do cỏ lúa làm nhân duyên, con bò cái được ăn cỏ lúa tươi tốt thì sữa bò có chất lượng, khi chế biến thành bơ, phó mát, hương vị sẽ ngon, nhiều bổ dưỡng. Nếu bò cái ở chỗ cỏ cháy đồng khô thì sữa của nó không đạt yêu cầu chất lượng, khi chế phẩm làm ra cũng như vậy. Các chúng sanh do minh cùng với vô minh, do nghiệp làm nhân duyên mà sanh, có hai thứ tướng. Nếu vô minh được chuyển hóa sẽ biến thành minh. Tất cả những pháp thiện, bất thiện, khổ hay lạc, trường phược hay giải thoát cũng như vậy, không có hai. Đó là chân lý bất nhị Như Lai đem dạy vẽ cho các ông. Này Ca Diếp, chân lý nhân duyên sanh, người trí đừng bao giờ có ý mong cầu đầu mối. Này Ca Diếp, do vì phiền não che đậy chúng sanh không thấy biết Phật tánh, như người phước mỏng không được gặp con bò ăn cỏ phì nhị ở tuyết sơn. Nên biết trong biển lớn nước chỉ có một vị mặn, nhưng trong đó cũng có nước ngọt ngon. Đất núi tuyết sơn dù xanh nhiều cỏ thuốc quý, nhưng cũng có cỏ độc. Thâm tâm chúng sanh cũng vậy, dù có rắn độc tứ đại, nhưng trong đó cũng có diệu dược Phật tánh. Phật tánh ấy không phải pháp mới kiến tạo, mới làm ra, chỉ vì phiền não khách trần che khuất. Nếu chúng sanh dứt trừ phiền não thì liền thấy Phật tánh thành đạo vô thượng bồ đề. Ví như giữa hư không mây đen giăng, sấm nổ nổi lên, lúc này trên ngà của tất cả voi đều hiện ra bông. Nếu không có sấm nổ thì bông không hiện. Phật tánh của chúng sanh cũng vậy, thường bị phiền não che khuất nên không thấy được. Nếu được nghe bằng lòng tiếp thu kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn vi diệu này thì được thấy Phật tánh như bông hiện trên ngà voi. Giả sử nghe hiểu tất cả tam muội giáo nghĩa trong khế kinh mà chưa nghe kinh Đại Niết Bàn này thì chẳng biết được kho tàng vi diệu bí mật của Như Lai. Như lúc không có tiếng sấm thì không sao tìm thấy bông trên ngà voi vậy. Ta giết nên biết nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể tu học kinh Đại Niết Bàn này, đó là người báo được ơn Phật, là Phật tử chân chánh. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật dạy, Phật tánh rất sâu, màu nhiệm khó thấy, khó thể nhập, hàng thanh văn duyên giác có thể không đến được. Đức Phật khen: Ca Diếp, đúng như lời ông vừa tán thán, kinh Đại Bát Niết Bàn là kho tàng bí yếu của Như Lai, cho nên tiểu trí như hàng thanh văn duyên giác khó thâm nhập. Ca Diếp, nên biết kinh Đại Bát Niết Bàn vi diệu này, lúc Như Lai chưa nói, các Bồ Tát đầy đủ các ba la mật như hàng thập trụ Bồ Tát mà chỉ thấy biết được một phần ít. Khi chứng địa vị thập địa hãy còn chưa thấy Phật tánh rõ ràng. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, Phật tánh vi diệu khó thấy như vậy, những người nhục nhãn làm sao thấy được? Phật dạy: Người và trời chỉ tinh thuận lời kinh mà biết. Hàng thanh văn duyên giác tinh thuận kinh Đại Bát Niết Bàn này sẽ tự chứng biết nơi thân mình có Phật tánh. Vì vậy phải tinh tấn tu tập kinh Đại Niết Bàn, Phật tánh chỉ có Phật mới biết rõ. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, tất cả chúng sanh phàm phu chưa chứng thánh đều nói có ngã, kiến giải đó như thế nào? Xin Thế Tôn dạy bảo. Phật nói: Sự hiểu biết đó giống như câu chuyện một con dao. Hoàng tử của một quốc vương thường có một gia nô hầu hạ đỡ đần. Thỉnh thoảng, đôi lúc gia nô trộm thấy hoàng tử có con dao quý báu. Dao này vốn là bảo vật trong kho của quốc vương. Chàng Yano đem lòng mơ tưởng, tham thích một con dao như vậy. Dịp nọ, hoàng tử Đào Tẩu Lưu Vong đem theo con dao báu sang nước khác. Dân trong cả nước ai cũng biết, trong kho tàng bảo vật của quốc vương có một con dao báu. Một hôm, chàng Yano ngủ trọ nhà dân, nửa đêm mới nói, con dao, người nhà nghe được bắt nạp cho vua. Vua gạn hỏi, nhà ngươi nói con dao, nay con dao ở đâu? Người Yano thuật rõ lại mọi việc liên hệ với hoàng tử trước kia và tâu rằng, hiện nay nhà vua có giết chết thần cũng không có khả năng tìm ra con dao ấy. Là một Yano, nếu muốn nhìn cho rõ con dao báu còn không dám, làm sao được chạm đến và đánh cắp con dao, xin đại vương lượng xét. Vua hỏi, lúc nhà ngươi trộm thấy dao, hình dạng con dao giống thứ gì? Yano thưa, tô đại vương, thần thấy con dao giống như sừng dê đen. Vua nghe xong cả cười bảo, nhà ngươi đừng sợ, ta tha cho ngươi. Trong kho báu vật của ta không có thứ dao ấy, làm sao ngươi thấy con dao như thế ở nơi vương tử? Sau sự kiện đó, vị quốc vương băng hà. Triều thần liền lập vương tử khác kế vị làm vua. Tân vương đem chuyện con dao hỏi các quan. Chư khanh có ai từng nhìn thấy con dao báu đó chăng? Hình dáng nó như thế nào? Các quan đồng tâu, chúng thần từng thấy hình con dao như sừng dê đen. Vua nói, trong kho báu vật của trẫm không có thứ dao hình dạng như vậy. Lần lượt năm tháng trôi qua, bốn triều đại tân vương thừa kế cũng tra hỏi con dao ấy, nhưng không có kết quả. Sau đó, vị vương tử Bôn Đào Lưu Vong ngày trước trở về nước, được nhân dân trăm họ tôn làm vua. Sau khi lên ngôi xong, tân vương lại đem chuyện con dao hỏi các triều thần văn võ. Các khanh trong triều có thấy con dao đó không? Hình mạo nó như thế nào? Các quan tâu, chúng tôi có thấy. Rồi lần lượt mỗi người nói lên cái thấy của mình. Người nói con dao màu đen như sừng dê đen. Người nói con dao có dáng cong cong như trái cà tím. Người nói con dao có màu xanh nhạt cong và nhọn nhọn như trái đậu bắp. Người nói chính tôi thấy con dao đen và dài như trái ô môi. Vua nghe cả cười phán, các khanh đều chẳng thấy hình dáng đích thực con dao của ta. Phật bảo, này Ca Diếp, Bồ Tát xuất hiện ở nơi đời, nói tướng chân thật của ngã cũng như vậy. Nói xong bỏ đi, cũng như vương tử mang con dao quý Bôn Đào Lưu Vong qua nước khác. Người phàm phu u mê cho rằng tất cả đều có ngã, như người Yano kia ngủ nhờ nhà người mới nói con dao, con dao. Hàng thanh văn duyên giác cùng các chúng sanh luận đàm tướng ngã. Người nói, tôi thấy tướng của ngã lớn bằng ngón tay cái. Người nói, tướng ngã cỡ hạt đậu xanh. Kẻ nói nhỏ như hạt cải. Cũng có kẻ nói tướng của ngã ở trong tâm, nó sáng rỡ như mặt trời. Đích thực, những chúng sanh đó đều chẳng biết tướng của ngã, như các quan của năm triều đại chẳng có ông nào biết được hình dáng đích thực của con dao. Bồ Tát nói tướng trạng của ngã, hàng phàm phu chẳng rõ biết, vọng tưởng tượng ra các hình tướng của ngã, như những ông quan các tiên triều diễn tả hình dáng con dao. Các phà hạng phàm phu đó lần lượt nối nhau mà sanh những tà kiến cho riêng mình. Nhằm dọn quét sạch những tà kiến cho chúng sanh, Như Lai xuất hiện ra đời, nói pháp vô ngã, như vương tử bảo các quan, trong kho tàng của ta không có thứ dao như vậy. Này Ca Diếp, hôm nay Như Lai nói ngã đích thực là Phật tánh, Phật tánh đó ở trong giáo pháp của Như Lai như con dao báu kia. Này Ca Diếp, nếu có người khéo phân biệt, diễn đạt rõ ràng, diễn dương chánh pháp đại thừa, đại niết bàn, nên biết người đó là Bồ Tát. Phần trực chỉ. Như Lai, một điều kiện trong 10 đức hiệu của vị Phật. Chư Phật trong 10 phương đều có 10 đức hiệu như nhau: Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sư, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai được hiểu là Phật, nhưng đặc biệt chỉ có Phật Pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Như Lai tánh, tức Phật tánh, hiểu vậy không sai, nhưng phải hiểu Phật tánh Kinh Đại Bát Niết Bàn là Pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Tánh thanh tịnh bản nhiên biến nhất thiết xứ, tánh hiện hữu tồn tại vĩnh cửu với không gian vô tận, thời gian vô cùng. Như Lai tánh ở Kinh Đại Niết Bàn, Như Lai dạy tánh pháp thân Như Lai. Tất cả chúng sanh đều có vốn có Phật tánh, thế nhưng chúng sanh không biết. Như cô gái nhà nghèo chịu cảnh nghèo, trong khi dưới nền nhà của mình có kho tàng vàng ròng châu báu, người khách thông minh phát hiện chỉ giúp cho cô kho báu, cô vừa cảm ơn vừa thán phục. Sự thực cô thọ dụng những gì vốn có của cô mà thôi. Phật đối với chúng sanh chỉ là người khách thông minh ấy. Vô ngã hay ngã trong Phật pháp là vấn đề phải học kỹ, có tu thật mới đúng được. Giáo lý của đạo Phật có vô tự giáo, bán tự giáo và mãn tự giáo. Khi luận về vô ngã hay ngã, phải đặt mình vào loại hiểu biết văn tự nào trong ba thứ văn tự ngôn giáo ấy. Vô ngã là Như Gia Lai dạy, ngã cũng lời Như Lai dạy. Vậy giáo lý vô ngã Như Lai dạy lớp bán tự cho nhị thừa, đại thừa Bồ Tát học mãn tự giáo. Phải biết ngã chính là Như Lai pháp thường trụ không biến hoại. Như Lai dạy vô ngã cho hàng phàm phu nhị thừa trong lúc bệnh chấp của họ còn tác động âm ỉ chưa tiêu. Như Lai hành xử các giáo hóa đó như người mẹ tự bôi đen vú mình và thoa chất đắng cay để cho con đừng đòi bú trong lúc thuốc trong bụng bé uống chưa tiêu. Thuốc đã tiêu hóa bụng của bé ổn, người mẹ rửa sạch vú kêu con cho bú trở lại vì sữa mẹ rất tốt cho con. Kinh Đại Bát Niết Bàn, Như Lai dạy ngã phải biết cho rõ. Có ngã, ngã là Phật tánh, Phật tánh là ngã. Ngã tánh tức là Như Lai thường trụ không biến hoại. Thường, lạc, ngã tịnh cũng là tánh chân thực không biến hoại như vậy. Ngã tánh thường trụ không biến hoại, nhưng có thể biến dạng tùy duyên cơ hoàn cảnh, môi trường. Đến lúc kết quả, ngã tánh mỗi mỗi đều khác biệt. Ví như tánh vàng ròng, người ta ứng dụng chế tạo kiền, vòng, trâm, nhẫn, hoa tai, nút áo, gọng kính, dây đồng hồ. Thực chất vàng không có nhiều tên và nhiều dạng như vậy. Vậy mà thực tế không tên và những dạng ấy, không có món nào không phải vàng. Vàng ròng một có thể biến dạng ra nhiều. Đến tay người tợ kim hoàng tài giỏi, tất cả vàng tản mạng sẽ hoàn nguyên trở thành vàng khối. Đối với Phật tánh của chúng sanh, phân tánh trong ba giới sáu đường và 25 cõi, Đức Thế Tôn làm công việc như người thợ kim hoàng tài giỏi, chỉ dạy chúng sanh nấu lọc quặng mỏ vô minh, phân chất thiện ác chánh tà để cô động hoàn nguyên Phật tánh vốn có của mình. Thuốc A già già thượng vị vốn có ở vùng núi tuyết, đối với người bình thường không biết. Thuốc dù có cũng như không có, phải nhờ bậc y vương tài giỏi mới phát hiện dược vị và biến chế dược vị thành thứ thuốc vô giá phục vụ lợi ích cho người. Phật là bậc y vương tài năng ấy. Cao ly nhân sâm, có người uống khỏe tăng tuổi thọ, cũng có người uống cao ly nhân sâm bị chết, là sự có thật. Đại thừa Phật tánh pháp thân niết bàn vô trụ xứ, với người trí nghe qua được lợi ích vô lượng vô biên, họ sẽ tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc trên đường giải thoát giác ngộ. Bậc hạ lưu không tiếp thu được, thậm chí có kẻ hủy bán đại thừa, tự biến mình thành nhất xiển đề, há chẳng phải nhân sâm thành độc dược đó sao? Người chủng tánh đại thừa quy y Phật, vĩnh viễn không thay lòng đổi dạ, không theo quy y với ai khác, dù họ giới thiệu họ là đấng thần tiên, quy y chánh pháp, không quy y tà giáo, lánh xa việc làm ác, có tánh giết hại chúng sanh, quy y tăng, không quy y với ngoại đạo. Những người không tin khả năng giải thoát giác ngộ của mình, quy y theo chánh pháp đại thừa là ưu bà tắc chân chánh, ắt được an ổn vô úy. Người chủng tánh đại thừa nhận thức rằng quy y Phật là đủ pháp và tăng, không cần ba pháp quy y riêng biệt, bởi Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh cùng một thể thanh tịnh bản nhiên. Quy y như vậy là người đại thừa quy y nhất thể tam bảo. Vô thường, phổ, vô ngã, bất tịnh cũng là một lối chấp. Thường, lạc, ngã, tịnh lại cũng là một lối chấp mà thôi. Người mẹ thông minh thương con cho con bú, rồi không cho con bú, thoa chất đắng cay bôi vú đen nhơ, rồi lại dỗ dành kêu con đến bú. Ba việc làm một mục đích, vì thương con, vì con, vì sợ chúng sanh chấp thường, như Na Lai nói vô ngã, vì sợ chúng sanh chấp đoạn, như Lai nói hữu ngã. Phật tánh không phải vô ngã và cũng không phải ngã, Phật tánh cũng ngã, cũng vô ngã. Do nghĩa đó, Phật tánh có thể biến tướng. Bà La Môn, Sát Đế Lị, Thủ Đà La như sự biến tướng của vàng rồng qua dạng các nữ trang vật dụng. Là đệ tử Phật, người có trí phải học nghĩa trung đạo của Phật pháp mới vượt ra phạm trù đối đãi hữu vô thường đoạn, nguyên nhân của mọi vướng mắc khổ đau. Trung đạo là chân lý không hai, hãy nhìn vạn pháp qua tuệ nhãn để nhận thức tánh không hai, hãy tư duy quán chiếu minh và vô minh không hai, sanh tử niết bàn không hai, phiền não và bồ đề không hai, mê giác không hai, thiện ác không hai, thường vô thường không hai, ngã vô ngã không hai, khổ lạc không hai, tịnh bất tịnh không hai, vân vân. Là đệ tử Phật, người có trí phải tu học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, đàm luận về ngã rồi chấp ngã, chỉ là lời đàm luận của anh chàng Gia Nô và các quan lại ủ ơ vô liêm. Vô trí mô tả con dao báu của vua theo ức đoán tưởng tượng của mình. Chỉ có vua, hoàng tử đích thực của vua mới thật biết con dao vốn có trong kho báu của nhà vua. Phẩm thứ 13, văn tự. Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Phật có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ văn tự, kể cả những dị luận chú thuật như các hàng ngoại đạo, và còn có khả năng siêu việt ngoại đạo nữa. Bồ Tát Ca Diếp thưa: Thế Tôn sử dụng văn tự như thế nào? Phật dạy: Văn tự căn bản Như Lai sử dụng có bán tự và mãn tự. Ngoài ra đối với bạc địa phàm phu còn có một văn tự nữa, gọi đó là vô tự. vận dụng văn tự giáo hóa chúng sanh, ban đầu Như Lai sử dụng bán tự để ghi nhận những sự kiện có thực trên cõi đời, như sách vở, dị luận, chú thuật, văn chương và các âm. Phàm phu đọc học bán tự căn bản sẽ biết được những gì chánh pháp, những gì chẳng phải chánh pháp. Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bán tự Thế Tôn dạy có ý nghĩa thế nào? Phật dạy: Bán tự có 14 âm: A, A giọng ngắn, A giọng dài, Y giọng ngắn, Y giọng dài, U giọng ngắn, U giọng dài, Yên, Đa, Phao, Am, Á, Ca, Khư, Già. 14 âm là căn bản của bán tự để diễn đạt ý nghĩa chơn phi chơn trên đường đến đích đại niết bàn. Tự có nghĩa là đích đến niết bàn. Hít thở không khí cong lưỡi lượn theo chiều, tác động vào răng, nú, thanh theo giọng mũi, giọng răng để giải bày ý nghĩa, có tiếng ngắn, tiếng dài, giọng cao, giọng sắp khác nhau. Âm thanh phát ra chủ yếu có rằng, nga, giá, sa, xà, thà, nhã, tra, trạch, trà, tô, noa, đa, tha, đà, đạn, na, ba, phả, bà, phạm, ma, gia, ra, là, hoa, sa, xá, ta, ha, la, lô, lưu, lư, lâu. Văn tự và âm thanh có khả năng diễn đạt và chứa đựng những cú nghĩa. A, tam bảo thường trụ rắn chắc như kim cương không thể phá hoại. A, Như Lai thường trụ, thân Như Lai không có tiết ra những thứ bất tịnh, vì thân Như Lai không do huyết nhục tạo tác mà hình thành. Thân Như Lai không phải là do cửu khiếu, thất huyệt hòa hợp nương gá mà có. A, có nghĩa A Xà Lê là người mô phạm, được người đời tôn trọng vì là người thiểu dục tri túc, người có thể cứu độ chúng sanh vượt ra biển khổ, tử sanh trong ba khỏi. Y, Phật Pháp Tăng là tánh thanh tịnh, trong sáng như mặt trăng tròn. Người đệ tử Phật phải biết việc nên làm, việc không nên làm, phải phân biệt thế này lời Phật nói, thế kia lời ma nói. Người đệ tử Phật dứt bỏ tật đố như nhà nông dọn sạch cỏ rác ruộng vườn để cho hoa màu thêm tươi tốt. Ưu, kinh Đại Niết Bàn là kinh tối thượng đối với các kinh. Như Lai tánh hàng thanh văn duyên giác chưa từng nghe biết, Bồ Tát nghe và lãnh thọ kinh này là người tối tôn đối với đại chúng. Trái lại, người không tiếp nhận còn chê bai, Như Lai tánh là người mê mờ không trí tuệ, đánh mất nhân bản của chính mình, rất đáng thương xót. Họ không có cơ hội trông thấy kho tàng bí mật Như Lai, họ không thể tiếp nhận thế nào là ngã, thế nào là vô ngã, thế nào là pháp, thế nào là phi pháp. Yên là mật mẫu của Phật tánh Niết Bàn. Giả là nói về tam nghiệp thân khẩu ý của Như Lai, nhất cử nhất động đều lợi ích cho tất cả chúng sanh. Ô, chứa đựng ý nghĩa phiền não nhiễm ô, Như Lai vừa dứt hết những phiền não nhiễm ô ấy. Phao, bao quát hết ý nghĩa đại thừa và có ý nghĩa của 14 âm. Kinh Đại Bát Niết Bàn cũng vậy, bao quát hết ý nghĩa vi mật của các kinh luận khác. Am, chứa đựng ý nghĩa thanh tịnh, ngăn dứt hành vi tích lũy tám pháp bất tịnh, xem thường hoặc vứt bỏ vàng bạc châu báu như vứt bỏ tâm xỉa răng trong tay. Á, có nghĩa thù thắng, kinh Đại Bát Niết Bàn hơn hết trong các kinh. Ca chứa đựng ý nghĩa từ bi đối với chúng sanh như con một của mình, bình đẳng làm lợi ích tốt đẹp cho tất cả. Khư có ý nghĩa là bạn chẳng lành, ô trượt, không có khả năng tiếp nhận kho tàng bí mật của Như Lai. Và có ý nghĩa kho tàng bí mật của Như Lai trong đây chỉ dạy cho tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, rằng chứa ý nghĩa Như Lai thường hằng không biến hoại. Nga diễn đạt ý tất cả hành pháp đều là tướng bại hoại. Ta Như Lai ví như cây lộng lớn che mát tất cả chúng sanh. Xà nói lên tấm giải thoát không có tướng già. Thà diễn đạt tấm tiền não rậm rạp như lùm rừng. Nhã nhận rõ tánh chân thực không hư của trí tuệ đối với sự thật nhận thức pháp tánh. Tra chỉ rõ tánh tham sân si là ba mũi tên độc người trí cần xa lánh. Trạch, người nghe kinh Đại Niết Bàn như đã được nghe và thọ trì tất cả kinh Đại Thừa rồi. Văn tự là phương tiện cụ thể hóa ý kiến tư duy trừu tượng. Âm thanh là công cụ diễn đạt những ý tứ văn tự chuyển tải bên trong. Những văn tự và âm thanh như vậy có thể làm cho tam nghiệp chúng sanh được thanh tịnh. Tuy nhiên, Phật tánh của chúng sanh không phải nhờ văn tự rồi sau đó mới được thanh tịnh, bởi vì Phật tánh vốn thanh tịnh, nên dù hòa hợp trong ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, nhưng không bị đồng hóa bởi ấm nhập xứ giới. Vì vậy, đối với Phật tánh, tất cả chúng sanh nên quy y. Các Bồ Tát hành xử theo Phật tánh, tùy thuận Phật tánh, nhìn xem chúng sanh bình đẳng không có sai khác. Vì vậy, bán tự giáo là căn bản tất cả kinh sách, lý luận, văn chương. Mặt khác, bán tự giáo lại cũng là thứ văn tự, âm thanh, ngôn thuyết chứa đựng vô lượng vô biên phiền não. Trái lại, âm thanh, ngôn thuyết của mãn tự chứa đựng tất cả thiện pháp, chuyên chở con người đến bờ giác giải thoát giác ngộ. Đâu là ranh giới để biết thế nào là bán tự mãn tự? Ví như ở đời, người chưa đủ tư cách con người hoàn thiện, người ác gọi là bán nhân. Người đầy đủ tư cách, người thánh thiện gọi là mãn nhân. Tất cả kinh sách, lý luận, ngôn thuyết, văn tự Như Lai đều vận dụng hành xử trong việc giáo hóa chúng sanh. Như Lai nói giáo lý bán tự, nhưng Như Lai có chánh giải thoát. Như Lai xa rời tất cả danh tự, cho nên đối với tất cả pháp Như Lai không bị chướng ngại, không nhiễm thấm dính mắc. Như Lai được chân giải thoát. Người hiểu được như vậy là người hiểu văn tự của Như Lai nói. Người mà không tiếp thu nổi mãn tự, chạy theo nghĩa lý bán tự, người này sẽ không có khả năng biết được Như Lai tánh, Phật tánh. Trong giáo lý Như Lai dạy, ngoài hai nguồn giáo lý bán tự và mãn tự, còn có văn tự vô văn, đó là vô tự. Thế nào là vô tự? Người gần gũi kẻ bất lương, tu tập pháp bất chánh, bất thiện, gọi là người tu vô tự. Thành phần vô tự giả sử có tu tập được pháp lành, nhưng cũng không thể hiểu Như Lai thường hay vô thường, hằng hay phi hằng. Đối với pháp và tăng cũng vậy, họ không thể biết thế nào là lời ma, thế nào là lời Phật. Người như thế là người chạy theo vô tự. Này Ca Diếp, người chạy theo vô tự vĩnh viễn xoay vần trong ba cõi, qua lại trong sáu đường, không có ngày an ổn. Bán tự là con đường giải thoát nửa vời, hàng thanh văn đi theo con đường này là Bồ Tát phát tâm đại thừa, cầu quả giác ngộ giải thoát vô thượng, phải tu học mãn tự. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Thế Tôn, chúng con phải khéo tu học tự số. Nay con gặp được bậc đạo sư vô thượng, con đã lãnh thọ những lời dạy bảo ân cần của Như Lai. Phật khen: Lành thay, người ưa thích chánh pháp, muốn đến tột đỉnh cao của giải thoát giác ngộ, phải tu học như vậy. Phần trực chỉ: Văn tự là ký hiệu để cụ thể hóa âm thanh, âm thanh là biểu hiện để diễn đạt ý tưởng của tâm tư, của nhận thức. Ngữ ngôn là phương tiện để chuyển đạt ý tưởng, nhận thức cho đồng loại với nhau trong cuộc sống. Do nghĩa đó, cuộc sống của loài người, quốc gia nào, chủng tộc nào trên toàn thế giới, hay nói rộng ra, trong 10 phương thế giới cũng đều có những thứ phương tiện tối cần thiết ấy. Hòa mình trong cuộc sống của nhân loại, Như Lai cũng không ngoại lệ. Mặc dù Như Lai thừa hiểu chân lý, nhất thiết chư pháp tùng bản dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thuyết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Mã Sinh Đại Sử, đệ tử của Như Lai, sau Phật mấy trăm năm còn phát kiến cái chân lý cao vút tận trời xanh ấy. Vậy mà trên hành trình giáo hóa chúng sanh, Như Lai sử dụng văn tự, âm thanh, ngôn ngữ, há chẳng phải là phương tiện trong phương tiện của bậc giác ngộ chí tôn vô thượng đó sao? Nhận thức được mật ý của Như Lai, người đệ tử thông minh của Phật không cần đặt vấn đề bốn âm 31 thanh ấy thuộc về thứ văn tự gì trong những văn tự cổ kim của nhân loại. Đừng tìm hiểu văn tự âm thanh của phẩm kinh Đại Bát Niết Bàn này theo cách định nghĩa của học vị thế gian, phí công vô ích. Văn tự mà Như Lai dụng ý dạy cho chúng sanh hậu thế có 3 loại: tùy căn cơ chủng tánh, khả năng nghị lực của chính mình mà mình thọ dụng sự giải thoát giác ngộ cho chính mình. 3 văn tự đó là mãn tự, bán tự, vô tự. Có khả năng tu học mãn tự là hàng Bồ Tát, quả vị chứng đắc của họ tột đỉnh giải thoát giác ngộ, đó là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có khả năng tu học bán tự thôi, đích đến tột cùng chỉ là quả A-la-hớn bích chi Phật. Hạng người sống với vô tự là hạng người không biết gì về Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Họ vĩnh viễn trôi lăn, lặng hụp, chìm nổi trong ái hà thiên xích lãm, trong khổ hải vạn trùng ba của tam giới, tứ sanh và lục đạo. Bởi vì vô tự là gì? Vô tự chỉ cho con người không có hạt giống Phật, hạng nhất xiển đề, cho nên không có phút giây ngừng đau khổ bởi vì vô minh dục vọng hoành hành. Học bán tự là người dựa trên giáo lý tứ đế thập nhị nhân duyên để mà tu học. Vì vậy, đích của hạng người này là quả vị tiểu thừa và trung thừa, A-la-hán và bích chi Phật. Trọn cuộc hành trình giáo hóa chúng sanh 49 năm đằng đẵng, nhằm một mục đích, một bi nguyện là truyền trao mãn tự giáo cho hàng đệ tử ưu tú của mình. Vì chỉ có hàng đệ tử này mới giữ gìn gia nghiệp của Đại Thừa Pháp Bảo của Như Lai. Chỉ có hàng Đại Thừa chủng tánh đó mới tiếp thu nổi nguồn tư tưởng Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, giải thoát thường trụ, Niết Bàn thường trụ. Phẩm thứ 14, điểu dụ. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này Ca Diếp, có 2 giống chim, có cá tánh độc đáo riêng của chúng. Một ca lân đề, một tên oan ương. Hai giống chim này lúc bay lúc ở đều cùng chung chẳng xa rời nhau. Các pháp khổ, vô thường, vô ngã cũng chẳng rời nhau như vậy. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Thế Tôn, các pháp khổ, vô thường, vô ngã chẳng rời nhau như chim oan ương, chim ca lân đề là thế nào? Phật bảo: Này thiện nam tử, pháp khổ khác, pháp lạc khác, ví như lúa đậu khác với mè bắp, mè bắp khác với cải xú khoai tây. Các thứ ấy từ mầm mộng của nó cho đến lúc trổ lá lên cây thành củ xanh quả, có hạt đều khác nhau, không có tấm đồng nhất. Khi củ, quả, bông, hạt già chín đến thời thu hoạch, người thọ dụng được thọ dụng một cách đồng nhất, dinh dưỡng không sai khác. Cũng vậy, nhìn bên hiện tượng tục đế qua nhục nhãn, người phàm phu thấy khổ, vô thường, vô ngã sai khác. Đứng bên bản thể chân đế sử dụng tuệ nhãn mà quan sát thì chỉ có một tánh đồng nhất, thường. Thường là tánh chân thật, là thực tánh. Ca Diếp Bồ Tát hỏi: Bạch Thế Tôn, tánh chất đồng nhất là tánh dinh dưỡng của trái hạt, được ví tánh thường. Vậy tánh thường đó có đồng với Như Lai chăng? Phật dạy: Thiện nam tử, ông không nên dính mắc vào tỷ dụ. Tất cả các pháp trừ Phật tánh và Niết Bàn, không có một pháp nào thường hết. Dù có vật cứng chắc như núi Tu Di cũng không thể sánh dụ với Như Lai. Bởi lẽ khi kiếp hoại núi Tu Di sụp đổ, Như Lai rồi cũng bị sụp đổ hư hoại hay sao? Tánh đồng nhất ví như có tánh thường, đó là mượn cách tỷ dụ chưa đủ sức tỷ dụ để làm dụ. Người trí, ông nên nương tỷ dụ mà hiểu, đừng để kẹt vào tỷ dụ. Này thiện nam tử, Đức Phật dạy, dù tu theo tất cả khế kinh, tu hết các môn thiền định tam muội mà chưa nghe kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn thì đều nói tất cả vô thường. Người nghe kinh này rồi, dù có phiền não mà như không phiền não, sẽ là người lợi ích cho trời, cho người, vì hiểu rõ chính mình có Phật tánh, và đương nhiên biết rõ rằng mọi người cũng có Phật tánh như vậy. Lại ví như nấu lọc quặng vàng, loại bỏ hết vô minh tạp chất, còn lại tánh thường, vàng ròng bất hoại. Người tu theo tất cả khế kinh, học tập tất cả thiền định tam muội mà chưa nghe kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn đều nói tất cả pháp vô thường. Khi được nghe kinh Đại Niết Bàn này rồi, tự sẽ biết rằng mình có khả năng tẩy bỏ tạp chất vô thường của quặng mỏ và đủ khả năng tích lũy cái thường, cái tánh bất hoại của vàng ròng, đó là Phật tánh của chính mình. Sau đó mình sẽ làm lợi cho trời, cho người, từ nơi nhận thức Phật tánh thường vốn có của mình. Này thiện nam tử, ví như nước sông ngòi, lạch suối đều chảy về biển, tất cả khế kinh và các môn thiền định tam muội đều quy về kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn, vì kinh này chỉ rõ Phật tánh của mọi người một cách khéo léo, biểu lộ hết bi tâm chí thiết của Như Lai, khiến cho người trí nghe rồi có thể trắc nghiệm và trực nhận được Phật tánh của mình. Vì vậy Như Lai nói pháp thường khác, pháp vô thường khác, cho đến pháp ngã, vô ngã cũng vậy. Bồ Tát Ca Diếp thưa: Thế Tôn, theo chỗ con biết, Như Lai đã lìa hẳn tên độc ưu bi khổ lạc. Phàm có ưu bi khổ lạc là người, Như Lai thì không phải người. Có ưu bi khổ lạc là trời, Như Lai thì không phải trời. Có ưu bi khổ lạc là 25 cõi, Như Lai thì không phải 25 cõi. Hữu lậu. Vậy thì lẽ ra Như Lai không có ưu bi. Vì sao lại nói Như Lai có ưu bi? Bởi vì nếu Như Lai không có ưu bi thì cần chi làm lợi ích chúng sanh, hoằng hóa Phật Pháp? Và nếu không có ưu bi, sao lại nói Như Lai bình đẳng xem chúng sanh như La Hầu La? Nếu không bình đẳng xem như La Hầu La thì lời nói Như Lai lìa hẳn ưu bi là hư vọng. Phật dạy: Này thiện nam tử, Phật Pháp sâu nhiệm khó hiểu, Như Lai không có ưu bi khổ lạc, mà đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, hiện có ưu bi và coi tất cả chúng sanh như La Hầu La. Này thiện nam tử, ví như nhà ảo thuật làm các thứ lâu đài nhà cửa bắt nhốt, mổ thả, thậm chí giết người rồi lại hóa ra vàng bạc, chim cá, nhưng tất cả đều không có tánh chân thật. Cũng như vậy, Như Lai thị hiện ưu bi tùy thuận thế gian mà không có chân thật. Như Lai đã chứng nhập đại niết bàn, làm gì còn có ưu bi khổ lạc được nữa? Nếu người nào nói rằng Như Lai chứng nhập niết bàn là vô thường, nên biết người đó có ưu bi khổ não. Trái lại, người nói Như Lai nhập niết bàn nhưng Như Lai thường trụ không biến hoại, nên biết người này không có ưu bi. Hàng phàm phu và nhị thừa khó mà biết được, bởi vì bậc hạ biết được pháp bậc hạ, không biết được pháp bậc trung. Người bậc trung biết được pháp bậc trung, không biết được pháp bậc thượng. Người bậc thượng thì biết cả pháp bậc trung và bậc hạ. Do nghĩa đó, hàng thanh văn duyên giác chỉ biết ngang chừng bậc của mình, Như Lai thì không như vậy. Biết rõ bậc của mình và biết rõ cả những bậc khác. Vì thế, Như Lai được gọi là bậc vô ngại trí, tùy thuận theo thế gian mà hóa hiện. Kẻ phàm phu nhìn Như Lai qua nhục nhãn, họ cho là Như Lai có ưu bi thật. Với căn cơ trình độ ấy mà muốn biết hết vô ngại trí vô thượng của Như Lai là điều không thể có được. Do lý lẽ đó, pháp ngã khác, pháp vô ngã khác, pháp thường khác, pháp vô thường khác, pháp khổ khác, pháp lạc khác, đây gọi là điểu dụ. Chim oan ương, chim ca lân đề.